Quan khí, chương 996, liên thủ, gocchuyenaudio.com, bộ máy thị ủy Xuân Dương được tiến hành điều chỉnh rất nhanh. Vương Trạch Vinh và Cổ Duy Thành trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy rất nhanh chóng đưa vấn đề nhân sự ra thảo luận, cuối cùng đã thông qua. Trước mắt, trong thời điểm các vị trí thường ủy tỉnh ủy đang khuyết thiếu, nói là toàn bộ hội nghị nhưng thật ra là chỉ do Cổ Duy Thành và Vương Trạch Vinh thao tác. Trên cơ bản hai người liên thủ với nhau thì không có sự việc nào mà không được thông qua. Sau khi các cán bộ trong ba cấp thành phố nhận được thông báo, lập tức các cán bộ liền tập trung về đại lễ đường. Đối với các cán bộ thành phố Xuân Dương mà nói thì họ chờ đợi ngày này đã một thời gian rồi, từ lúc nhiều lãnh đạo bị xuống ngựa thì mọi người đã bắt đầu tranh đoạt nhau kịch liệt với nhau các vị trí này. Thành phố Xuân Dương chưa từng xuất hiện tình huống khuyết thiếu nhiều lãnh đạo như hiện tại. Với các vị trí lãnh đạo bị khuyết thiếu như vậy đối với mọi người mà nói thì đây là một cơ hội. Ai cũng xem đây là một việc may mắn, có thể nắm bắt được hay không là vấn đề cực kỳ quan trọng. Tất cả mọi người đều phải trổ hết tài năng, bởi thế nên có được vị trí lần này hay không trở nên rất khó đoán. Vương Trạch Vinh ngồi ở trên đài cao, ngồi ở bên cạnh chính là Tiền Hồng và các thành viên cũ của bộ máy thị ủy. Làm mọi người cảm thấy không ngờ đến chính là ở phía trên còn sự hiện diện của ba vị cán bộ của tỉnh. Nhìn thấy những người ngồi ở trên đài cao, nhiều người hiểu rằng trong số 11 thường ủy thị ủy thì đã bao gồm những người bọn họ. Đương nhiên, cũng có một số người đang ôm lấy các vọng tưởng. Lý Ích Tài bắt đầu chủ trì hội nghị, nhìn thấy Lý Ích Tài là người chủ trì hội nghị, trong lòng mọi người có chút suy nghĩ, có lẽ sau lần này Lý Ích Tài có thể tiến bộ thêm được bước nữa. Lý Ích Tài nhìn thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi, nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh thấy Vương Trạch Vinh hơi gật gật đầu. Lý Ích Tài hò khẽ một tiếng, vỗ vỗ vào micro. Trong nháy mắt bên trong hội trường trở nên tĩnh lặng, Lý Ích Tài nói, từ lúc thành phố Xuân Dương có một số sự tình, sau đó có một bộ phận cán bộ đã bị xuống chức, đây là một điều đau xót với các cán bộ thành phố Xuân Dương khi lâm vào tình trạng này. Xét thấy tình hình đặc thù của thành phố Xuân Dương, tỉnh ủy Bắc Dương đã quyết định điều chỉnh và bổ sung thêm một số thành viên trong bộ máy thị ủy Xuân Dương. Tiếp theo, mời ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tuyên đọc quyết định của tỉnh ủy. Lời phát biểu của hắn cũng rất ngắn. Sau khi hắn nói xong, bên trong đại lễ đường cực kỳ tĩnh lặng. Lần này Tiền Hồng cũng là do Vương Trạch Vinh đẩy ra làm đại biểu cho tỉnh ủy xuống thành phố Xuân Dương để tuyên bố quyết định. Lấy ra tập văn kiện mới được tỉnh ủy sau khi nghiên cứu thông qua Tiền Hồng đằng hắng một chút rồi nói. Do tình hình của bộ máy thị ủy Xuân Dương, tỉnh ủy đã đặc biệt tổ chức hội nghị để tiến hành nghiên cứu. Sau đây, tôi xin phép công bố các quyết định của tỉnh ủy. Tỉnh ủy quyết định đồng chí Kỳ Hiền Mẫn đảm nhiệm chức thường ủy thị ủy, phó bí thư kiêm quyền thị trường. Lời nói này của Tiền Hồng vừa phát ra thì trên mặt của mọi người lập tức xuất hiện nhiều biến hóa. Trong đầu nhiều người đang nghĩ thầm rằng Kỳ Hiền Mẫn này còn có hơn một năm nữa là lui ra, như thế nào mà đột nhiên hắn lại vẫn. gocchuyenaudio.com, đảm nhiệm chức vụ thị trường. Càng nhiều người nhìn về phía khuôn mặt không chút thay đổi của Vương Trạch Vinh đang ngồi ở trên cao. Rất nhanh, mọi người cũng hiểu rõ rằng Kỳ Hiền Mẫn là người đầu quân về phía Vương Trạch Vinh sớm nhất với quyết định đảm nhiệm chức vụ thị trưởng vừa rồi thì cấp bậc của Kỳ Hiền Mẫn lập tức được nâng cao. Có thể đây là một cách mà Vương Trạch Vinh tìm cách bù lại cho Kỳ Hiền Mẫn. Nghĩ đến việc này, lập tức trong lòng những cán bộ đã đầu nhập về phía Vương Trạch Vinh cảm thấy rất ấm áp. Vương Trạch Vinh này đúng là người có tình có nghĩa đối với những người đã theo hắn, từ sự kiện nhỏ ở trên có thể thấy được rằng đi theo Vương Trạch Vinh là một quyết định chính xác. Vương Trạch Vinh thu vào trong mắt tất cả các biểu lộ thái độ của mọi người. Sở dĩ hắn sắp xếp Kỳ Hiền Mẫn trên vị trí này ngoại trừ các vấn đề như mọi người đang suy tính thì khía cạnh chủ yếu là trong đầu Vương Trạch Vinh nhìn chúng năng lực và danh vọng trong công nhân của Kỳ Hiền Mẫn. Có Kỳ Hiền Mẫn tiến hành các bước quá độ, với các bước công tác tiếp theo thì Vương Trạch Vinh có thêm rất nhiều điều tốt. Tiền Hồng căn bản không có thời gian để quản các suy nghĩ của mọi người, tiếp theo hắn tiếp tục tuyên bố. Đồng chí Lý Ích Tài đảm nhiệm phó bí thư thường ủy thị ủy. Đối với việc Lý Ích Tài được thăng chức thì mọi người cũng không có điều gì dị nghị. Trong khoảng thời gian này, Lý Ích Tài là người đi đầu trong công tác chống tham nhũng, sớm hay muộn thì Lý Ích Tài cũng phải tiến được một tầng. Nghe được Lý Ích Tài đảm nhiệm chức vụ phó bí thư, mọi người quan tâm chính là người nối nghiệp hắn đảm nhiệm vị trí trưởng ban kỷ luật. Đồng chí Lâm Vũ đảm nhiệm chức vụ trưởng ban kỷ luật thường ủy thị ủy. Lúc này trong đầu Vương Trạch Vinh đang nghĩ đến đồng chí nữ tên là Lâm Vũ. Tình huống của cô này là sau khi Cổ Duy Thành đến tỉnh Bắc Dương thì cô này đầu nhập về phía ông ta. Người phụ nữ này ban đầu là trưởng của một phòng giám sát thuộc Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bây giờ được điều đến Xuân Dương đảm nhiệm trưởng ban kỷ luật cũng là do Cổ Duy Thành nhúng tay vào trong công tác của Xuân Dương. Trong việc này, Vương Trạch Vinh đúng là không thể bác bỏ được mặt mũi của Cổ Duy Thành. Đối với bộ máy mới của thành phố Xuân Dương, thật ra là kết quả của Vương Trạch Vinh và Cổ Duy Thành đàm phán chia sẻ. Ngoại trừ Lâm Vũ ra, người của Cổ Duy Thành còn có hai người tiến vào thành phố Xuân Dương, một người là Phó Thị trưởng Triệu Vĩnh Võng, một người là Phó Thị trưởng Chu Chí Chiếu. Vừa nghĩ đến đây, Vương Trạch Vinh hơi nhíu khẽ lông mày, thường ủy bên phía ủy ban ngoại trừ Kỳ Hiền Mẫn ra thì hai người còn lại đều là người của Cổ Duy Thành. Điều này chứng tỏ ý định của Cổ Duy Thành muốn nhúng tay vào thành phố Xuân Dương. Bây giờ tuy rằng ở thành phố Xuân Dương thì lực lượng của Vương Trạch Vinh là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bước tiếp theo thì sẽ như thế nào? Vương Trạch Vinh nghĩ đến đây liền cảm thấy có chút nhức đầu. Lúc này, tất cả các cán bộ của thành phố Xuân Dương đều lẳng lặng lắng nghe Tiền Hồng tuyên bố. Những nhân sự được bổ nhiệm rất nhanh chóng được tuyên bố xong. Đối với mọi người mà nói thì người được hâm mộ nhất chính là Ôn Hòa Lâm. Trước kia thì thành phố Xuân Dương không thiết lập vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ nằm trong thị ủy. Góc chuyện audio.com, mà là do phó bí thư kiêm luôn trưởng ban tổ chức cán bộ. Bây giờ không ngờ lại bỏ cái vị trí thường ủy là chủ tịch tổng công đoàn để tăng thêm một thường ủy là trưởng ban tổ chức cán bộ, việc gia tăng này chính là chỉ dành riêng cho một Ôn Hòa Lâm này mà thôi. Lục Đào Nguyên ngồi ở phía dưới, hắn là người rất chuyên chú lắng nghe. Tuy rằng cũng không ai đến để nói chuyện gì nhưng trong lòng hắn vẫn còn một chút mong mỏi, biết đâu may mắn có được một vị trí. Cái chức vụ mà hắn hy vọng nhất chính là thường ủy phó thị trưởng, nhưng nghe xong tuyên bố của Tiền Hồng thì rõ ràng hắn có cảm giác mất mát rất lớn. Người đảm nhiệm chức vụ thường ủy phó thị trưởng không ngờ không phải là người trong thành phố Xuân Dương mà là một người ở trên tỉnh tên là Chu Chí Chiếu. Nhìn thoáng qua Vương Trạch Vinh đang ngồi ở phía trên, ngay lập tức Lục Đào Nguyên nghĩ đến hai chị em Thường Lệ. Trong lòng hắn đúng là đang muốn mắng to, không hiểu hai cô gái này làm kiểu gì mà không ngờ lại không câu dẫn được Vương Trạch Vinh. Sau khi Tiền Hồng tuyên bố xong, các cán bộ đang tiêu hóa về vấn đề những người được bổ nhiệm vào thường ủy Xuân Dương. Lần điều chỉnh này rõ ràng rất mạnh, trong số 11 thường ủy thì rõ ràng đi theo Vương Trạch Vinh từ thành phố đạt được 8 người, còn lại 3 vị trí là từ tỉnh phái xuống. Điều này nói lên điều gì đây? Một ít người quan tâm liền rất nhanh làm rõ tình huống về các thường ủy này, cả 3 người không ngoại lệ toàn bộ đều là những người đi theo Cổ Duy Thành. Rất nhanh mọi người minh bạch rằng tỉnh ủy Bắc Dương đã là thiên hạ của Cổ Duy Thành và Vương Trạch Vinh. Sau khi hai người này liên thủ với nhau liền tạo thành kết quả là bộ máy thị ủy Xuân Dương đã bị hai người này chia sẻ. Trong đó 8 người là của Vương Trạch Vinh, 3 người là của Cổ Duy Thành, cũng không có người nào thuộc phái khác lạc vào được. Bí thư là Vương Trạch Vinh, quyền thị trưởng là Kỳ Hiền Mẫn, các cấp tiếp theo gồm Phó Bí thư Lý Ích Tài, Bí thư Đảng ủy Công an Mạc Đại Biêu, Bí thư Huyện ủy Chiêu Tây Giang Vân Đảng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Ôn Hòa Lâm, Trưởng ban Thư ký Châu Tùng Diệu, Trưởng ban Tuyên giáo Dương Kế Thuận. 8 người này toàn bộ là người thuộc phái Vương Trạch Vinh. Lại nhìn 3 người còn lại là Trưởng ban Kỷ luật Lâm Vũ, Phó thị trưởng Thường trực Triệu Vĩnh Võng, Phó thị trưởng Chu Chí Chiếu, đây là những người của Cổ Duy Thành. Làm sao bây giờ tình hình hiện tại đã nảy sinh một loạt vấn đề trong mắt mọi người, bất kể là Vương Trạch Vinh hay Cổ Duy Thành cũng đều là các đại nhân vật mà mọi người không thể so bì được, bây giờ đầu nhập về bên nào thì mọi người phải có sự lựa chọn riêng của mình. Tiếp theo, mời đồng chí Vương Trạch Vinh phát biểu. Lý Ích Tài điều khiển hội nghị trong tinh thần rất tốt, có thể trở thành phó bí thư, xếp thứ 3 ở thành phố này, đây là một tiến bộ rất lớn. Vương Trạch Vinh nhìn quanh một chút toàn hội trường, theo ánh mắt hắn đảo qua thì bên trong đại lễ đường càng thêm tĩnh lặng, không ít người cũng cố ý dựng thẳng người lên một chút. Đối với việc tỉnh ủy tiến hành điều chỉnh bộ máy thị ủy, tôi kiên quyết chấp hành. Đây là tỉnh ủy căn cứ vào tình hình đặc trưng của thành phố Xuân Dương mà tiến hành điều chỉnh. Sau lần điều chỉnh này chắc chắn sẽ có tác dụng lớn thúc đẩy các công tác trong toàn bộ thành phố. Tôi hy vọng trong đoạn thời gian tiếp sau khi góc chuyện audio.com. Các đồng chí lĩnh ngộ được tinh thần của tỉnh ủy thì phải truyền đạt quyết định này xuống các cơ sở. Hiện tại toàn bộ tỉnh ta đang mạnh mẽ đẩy nhanh việc tái cơ cấu lại các ngành nghề, trọng tâm công tác của mọi người phải chuyển rời vào việc phát triển kinh tế và thúc đẩy tái cơ cấu lại các ngành nghề. Vương Trạch Vinh không ngừng cường điệu vào công tác tái cơ cấu ngành nghề làm trong lòng rất nhiều cán bộ âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vương Trạch Vinh đã biểu lộ một ý tứ rằng việc chống tham nhũng trên quy mô lớn đã chuyển sang hướng giảm xuống. Hội nghị được kết thúc rất nhanh, các cán bộ yên lặng đi ra khỏi đại lễ đường. sự kiện bổ nhiệm ngày hôm nay đã đủ làm để cho tất cả mọi người phải một phen tiêu hóa. Tại thành phố Xuân Dương sự thực thì Vương Trạch Vinh đúng là một mình độc diễn, không ai có thể tranh đấu nổi, gia nhập về phía hắn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng có một số người muốn lại nghĩ rằng đi lệch cửa mới là tốt nhất, thực lực của Vương Trạch Vinh lớn nhất thì đúng là không ai bàn cãi, nhưng lúc này bí thư tỉnh ủy lại đang thiếu người, nếu đầu nhập về phía này không khéo hiệu quả sẽ tốt hơn. Tuy rằng ý tưởng của mọi người không trùng nhau nhưng từ việc này có thể khẳng định được từ này về sau tại thành phố Xuân Dương thì Vương Trạch Vinh như là hoàng đế của vùng này, bất kể ai cũng không đủ sức chống lại sức mạnh của hắn. Sau khi kết thúc hội nghị, lập tức Vương Trạch Vinh quay trở về văn phòng của mình. Đối với việc điều chỉnh bộ máy của thành phố Xuân Dương lần này, Cổ Duy Thành đã dần dần lộ ra sự cường thế của một bí thư tỉnh ủy, xếp 3 người vào thành phố Xuân Dương. Tuy rằng việc này là mình cùng Cổ Duy Thành liên thù, nhưng từ đây cũng lộ diện ra một số manh mối, Cổ Duy Thành cũng không hy vọng lời nói của hắn có quyền lực ít hơn mình. Ngồi ở trong phòng làm việc, Vương Trạch Vinh tự hỏi công tác trong toàn tỉnh ở bước tiếp theo. Tuy rằng Cổ Duy Thành biểu hiện một bộ dáng chuẩn bị lui ra, nhưng mà hắn cũng không hy vọng trong thời điểm này lại để cho một người nào có thực lực vượt qua sức mạnh của hắn. Xuất hiện tình huống như vậy thì thế cục của tỉnh ủy trong bước tiếp theo sau khi các thường ủy mới đến hẳn còn có các biến số. Cũng may trước đó thừa dịp loạn lạc mình đã tiến hành một ít sắp xếp. Nếu không như vậy, ở bước tiếp theo nếu Cổ Duy Thành đứng ở bên phía đối phương thì mọi việc đúng là trở nên rất nan giải. Nghĩ đến việc thừa dịp loạn lạc mình đã tranh thủ tạo các cân bằng với Cổ Duy Thành trong việc sắp xếp cán bộ của toàn tỉnh thì trong lòng Vương Trạch Vinh rất cao hứng. Hiện tại trong toàn bộ cán bộ của tỉnh thì đại đa số bộ phận đều là thông qua việc sắp xếp của mình, cho dù bước tiếp theo khi các thường ủy mới tới đây thì cũng không có vấn đề lớn trong sự chỉ huy của mình với toàn bộ tỉnh. Cách chương.